Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 23 tháng 3 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong Chúa Nhật Lễ Lá. Kế đó là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Bấy giờ, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người đáp: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra tỷ hơn." Giuđa, kẻ nộp người cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Quý vị và các bạn thân mến, bữa tiệc thường diễn tả sự hiệp thông, tình bằng hữu, tình liên đới. Nhưng bữa tiệc vượt qua của Chúa Giêsu với các môn đệ thì không như vậy. Bữa tiệc đã trở nên bất thường. Bất thường vì bữa tiệc hiệp thông lại ngấm ngầm trong đó sự phá rối, sự chia cắt. Bất thường vì có một người trong anh em sẽ nộp thầy. Người đó lại là người thân tín trong nhóm 12 môn đệ, là người chấm chung một đĩa với thầy, cùng chia cơm sẻ bánh với thầy, mà nay lại là kẻ nộp thầy, kẻ phản bội. Thật đúng như lời Thánh Vịnh 40 diễn tả: "Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con." Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Thật, thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các ông buồn rầu hỏi người, lạy Chúa, Quirios, chính con sao? Còn Giuđa lại hỏi Đức Giêsu, lạy thầy, Rabbi, chính con sao? Câu hỏi của Giuđa cũng giống như câu hỏi của các môn đệ, chính con sao? Nhưng chỉ khác ở chỗ cách xưng hô. Các môn đệ hỏi, lạy Chúa, còn Giuđa thì hỏi, lạy thầy. Như vậy, các môn đệ luôn coi Chúa Giêsu là Chúa của mình, là cứu cánh cuộc đời mình. Còn Giuđa thì không. Chúa Giêsu chỉ là một vị thầy, như các thầy Do Thái khác thôi. Lý do nào khiến ông làm như thế? Thưa, chính vì tiền, mà ông không xem Đức Giêsu là Chúa của ông. Chính khi phản bội, Giuđa đã chọn ma quỷ, tiền bạc, là Chúa của mình. Ông đã trở thành kẻ nô lệ cho ma quỷ. Điều khốn nạn của cuộc đời Giuđa là, bề ngoài thì hiệp thông, mà trong lòng thì rắp tâm phản bội. Hay người ta thường nói, miệng thì thơm thớt nói cười, mà trong bụng thì một bồ dao găm. Quý vị và các bạn thân mến! Có vẻ bài chia sẻ lên án Giuđa thật là nhiều. Nhưng chúng ta tự nhìn lại mình. Tôi đã sống sự hiệp thông, tình bằng hữu, tình liên đới trong bữa tiệc thánh thể chưa? Tức là chúng ta đã biết đặt Chúa Giêsu làm trung tâm điểm cuộc đời, để cử hành bữa tiệc này cách sốt sắng, toàn tâm toàn trí chưa? Hay chúng ta chỉ ca tụng Thiên Chúa bằng môi bằng mép, nhưng lòng trí chúng ta lại xa Ngài? Chúng ta có biết sống hiệp thông và chia sẻ với anh chị em mình trong đời sống hàng ngày chưa? Có biết dùng lời nói và việc làm để xây dựng cộng đoàn không? Hay chúng ta chỉ biết mang trong mình cái bệnh sầm xì để ngấm ngầm phá hoại cộng đoàn, phá hoại tình liên đới, tình huynh đệ giữa các anh chị em của mình? Ước gì mỗi người luôn biết chọn Chúa Giêsu là đích điểm cuộc đời mình, luôn sống sự hiệp thông, tình bằng hữu, tình liên đới trọn vẹn với Ngài và với mọi người. Không chỉ trong thánh lễ, mà còn cả trong cuộc sống hàng ngày. Vì cuộc sống chúng ta là thánh lễ nối dài, và cũng là bữa tiệc vượt qua của Chúa Giêsu. Amen.
Sao quá nhiệm màu, tựa như gió thoáng chiều thu. Vui buồn hôm nay rồi mãi ngày cách biệt. Đi vào thiên thu, còn nghe vọng lời Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Khai mạc kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. cùng với hồng ân 800 năm kỷ niệm thành lập dòng Đa Minh trên toàn thế giới. Thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 vừa qua, các anh chị em tu sĩ và giáo dân Đa Minh từ khắp mọi miền đất nước và hải ngoại đã tề tựu về ngôi thánh đường Đa Minh Ba Chuông, Sài Gòn, để long trọng mừng lễ khai mạc kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Chủ đề được chọn cho sự kiện quan trọng này là niềm vui mùa gặt mới. Hiện diện trong dịp kỷ niệm đặc biệt này có đông đảo các thành phần trong đại gia đình Đa Minh Việt Nam, nhất là cha Vinh Sơn Hà Viễn Lự, phụ tá bề trên tổng quyền khu vực châu Á Thái Bình Dương, cha Du Xe Trần Trung Liêm bề trên phụ tỉnh Calgary, Canada. Trong lời khai mạc, cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, phụ tá giám tỉnh và là chủ tịch Ủy ban Năm Thánh tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đã nói lên ý nghĩa của ngày lễ kỷ niệm, đồng thời ghi ơn các vị giám tỉnh trong thời gian 50 năm qua. Cha cũng nhắc về sự kiện lịch sử quan trọng của ngày này 50 năm trước, ngày 18 tháng 3 năm 1967, chính tại nơi đây, tu viện Thánh Alberto Cả Phú Nhuận, cha bề trên tổng quyền Aniceto Fernandez đã chính thức thành lập tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam với thánh hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo. Lúc bấy giờ có 110 anh em, 7 tập sinh, 4 tu viện và 1 tu xá. Hiện nay tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam có 406 anh em với 18 tập sinh, 1 phụ tỉnh, 6 tu viện, 6 tu xá và 3 phụ xá. Hiện nay anh em Đa Minh đang thi hành sứ vụ cách phong phú tại nhiều châu lục. Sau lời khai mạc, chương trình được tiếp tục với bài thuyết trình của cha Francisco Xavier Đào Trung Hiệu có chủ đề Niềm vui mùa gặt mới. Trong bài thuyết trình, cha Francisco Xavier cũng nhắc lại lý do chọn tước hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo được ghi rõ trong văn bản thành lập dòng Đa Minh Việt Nam. Đó là, thứ nhất, nhớ nguồn. Mặc dù tỉnh dòng được thành lập từ năm 1967, nhưng bóng dáng của anh em Đa Minh đã hiện diện từ 400 năm trước và tỉnh dòng Đa Minh Mân Côi đã hiện diện gần 300 năm. Trong chặng đường dài lịch sử ấy, đã có biết bao tấm gương anh dũng đã ngã xuống, đổ máu đào để làm chứng tá cho Chúa. 38 vị thánh và 118 vị đáng kính thuộc gia đình Đa Minh. Thứ hai, định hướng đi. Với tinh thần nhớ nguồn theo chân các vị tử đạo, đón nhận những biến cố xảy ra với lý do của nó, tỉnh dòng đã nhờ đó mà định hướng cho con đường của mình sau này. Từ việc học hành, nghiên cứu, đi đến vùng sâu, vùng xa, sống tận hiến mỗi ngày cũng là theo chân các vị tử đạo. Và thứ ba, cầu xin sức mạnh. Tỉnh dòng đã chọn Đức Mẹ Sầu Bi, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo làm đấng bảo trợ cho dòng. Nơi mẹ, không có gì mà Thiên Chúa từ chối lời cầu xin để gia tăng thêm sức mạnh và lòng nhiệt tâm trên con đường truyền giáo đã chọn. Sau buổi thuyết trình là thánh lễ tạ ơn do cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, giám tỉnh, chủ sự. Trong bài giảng lễ, cha Giuse Phan Tấn Thành, giám đốc học vụ tỉnh dòng, cũng nhắc đến lễ kính thánh Giuse khi các cha anh chọn ngày thành lập tỉnh dòng. Cha nói rằng, lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, trước đây được mừng vào thứ Sáu tuần thường khó, tức thứ Sáu trước Chúa Nhật lễ lá. Sau khi tỉnh dòng vừa được thành lập, cha giám tỉnh và ban cố vấn đã xin tòa thánh được phép cử hành lễ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo vào ngày này, thỉnh nguyện được bộ nghi lễ chấp thuận do sắc lệnh ngày 29 tháng Chạp năm 1967. Cuộc cải tổ phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai năm 1969, lễ Đức Mẹ Sầu Bi được ấn định vào ngày 15 tháng 9 và bỏ lễ thứ Sáu tuần thường khó. Trong bối cảnh đó, Tỉnh hội năm 1985 xin rời ngày quan thầy tỉnh dòng sang ngày 15 tháng 9. Cha Giuse cũng nhắc lại hình ảnh và tâm tình Đức Mẹ Sầu Bi, qua đó các thánh tử đạo Việt Nam nhờ lời chuyển cầu của mẹ đã được thêm sức mạnh để chịu đựng những cực hình và chết vì đức tin. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình hân hoan phó thác và tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa của mọi thành phần trong đại gia đình Đa Minh Việt Nam. Tin Vatican. Trong thánh lễ tiệc ly ngày thứ năm toàn thánh, Đức Thánh Cha sẽ rửa chân cho 12 người tị nạn. Trong một cử chỉ biểu trưng rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ gây được tiếng vang trên toàn thế giới, từ châu Âu sang Hoa Kỳ và Úc, Đức Thánh Cha Francisco sẽ rửa chân cho 12 người tị nạn trong thánh lễ tiệc ly ngày thứ năm toàn thánh này tại Roma. Ngài sẽ làm như vậy vào ngày 24 tháng 3 tại một trung tâm hỗ trợ cho người di cư trong thành phố Roma. Vì các lý do an ninh, tòa thánh vẫn chưa chính thức cho biết địa điểm tổ chức. Biến cố này xảy ra vào thời điểm khi nhiều chính trị gia ở châu Âu, Hoa Kỳ và các nơi khác đang kêu gọi đóng cửa biên giới nước mình và xua đuổi người tị nạn và người di cư. Một số chính phủ ở châu Âu, bao gồm Áo, Ba Lan, Hungary và Macedonia, đã hoặc đang trong quá trình đóng cửa biên giới của họ hay xây dựng những rào cản hoặc các bức tường trước những gì họ cảm nhận như là một làn sóng người nhập cư và người tị nạn từ các quốc gia bị chiến tranh tàn phá như Syria, Iraq và các nước khác vùng Trung Đông và châu Phi. Vấn đề nhập cư là trung tâm của các cuộc tranh luận chính trị ở Hoa Kỳ và Úc, cũng như ở Đức, nơi mà tuần qua nhiều cử tri đã bỏ phiếu chống lại đường lối nhân đạo của Thủ tướng Angela Merkel. Đó không phải là một vấn đề đang biến mất hay lụi tàn, bao lâu mà các cuộc chiến tranh vẫn còn tiếp tục và các lực lượng của những người nghèo đói vẫn lũ lượt rời bỏ nhà cửa và những nơi sinh quán của họ. Đức Thánh Cha Francisco tin vào việc rao giảng tin mừng bằng những hành động cụ thể hơn là bằng lời nói, và Ngài đã nhấn mạnh điều này đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót. Cử chỉ mang tính biểu tượng của Ngài trong năm nay cũng như trong quá khứ, đến từ sâu thẳm trái tim của Ngài và nhằm mục đích làm nổi bật các khía cạnh cụ thể đáng quan tâm của nhân loại, với hy vọng có thể thức tỉnh lương tâm những người có trách nhiệm và cộng đồng nhân loại nói chung. Là con của một người nhập cư Ý, Đức Thánh Cha quan tâm sâu sắc về tình cảnh bi đát của người di cư và tị nạn, và trong cuộc hành trình đầu tiên của mình bên ngoài Vatican, sau khi lên ngôi giáo hoàng, Ngài đã đến thăm đảo Lampedusa gần Sicily để khóc cho khoảng 20.000 người di cư đã bị chết đuối ở biển Địa Trung Hải trong những năm gần đây, khi họ tìm cách đến bờ biển Âu Châu để tìm kiếm nơi trú ẩn. Từ khi trở thành giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần gây sự chú ý của thế giới cho vấn đề đầy kịch tính này, như Ngài đã làm gần đây ở thành phố Ciudad Juárez, tại biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ. Ngài kêu gọi các chính phủ đáp lại với tình người và mở tâm hồn ra trước làn sóng lớn nhất những người tị nạn kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Ngài cũng kêu gọi các giáo xứ ở châu Âu và Hoa Kỳ đáp lại với lòng quảng đại trước cuộc khủng hoảng nhân đạo này. Tháng 9 năm ngoái, Ngài yêu cầu mỗi giáo xứ công giáo ở châu Âu cung cấp nơi ăn trốn ở cho một gia đình tị nạn, và chính Ngài làm gương bằng cách hướng dẫn hai giáo xứ của giáo phận Roma làm như vậy. Ngay bây giờ, hai gia đình tị nạn có nhà tại Vatican, trong khi nhiều giáo xứ trên khắp châu Âu cũng đã cung cấp nơi ẩn náu cho những người đã phải chạy trốn chiến tranh và nghèo đói trong niềm hy vọng về một tương lai mới. Cử chỉ của Ngài vào thứ năm tuần thánh này củng cố lời mời gọi của Ngài. Đây là lần thứ tư kể từ khi lên ngôi giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tiệc ly ngày thứ năm tuần thánh tại Roma. Ba năm trước, vào ngày 28 tháng 3, hai tuần sau khi được bầu vào ngôi giáo hoàng, Ngài đã làm ngạc nhiên thế giới khi trở thành vị giáo hoàng đầu tiên thực hiện các nghi lễ rửa chân không phải tại Vatican, nhưng trong một trung tâm giam giữ vị thành niên ở ngoại ô thành phố. Ở đó, tại nhà tù Casa di Mamo giam giữ trẻ vị thành niên, Ngài rửa chân cho 12 thanh niên nam nữ, trong đó có một người phụ nữ Hồi giáo. Cử chỉ của Ngài trong việc rửa chân cho người phụ nữ gây khó chịu cho nhiều người, nhưng đã được chào đón nồng nhiệt bởi đa số các tín hữu và những người thuộc các tôn giáo khác trên toàn cầu. Năm 2014, Ngài đã thực hiện nghi lễ mang tính biểu tượng này tại trung tâm Don Nocchi ở Roma cho người già và người tàn tật, và một lần nữa rửa chân cho các phụ nữ. Ngài cũng làm như vậy vào năm ngoái trong nhà tù Rebibia, nơi an ninh rất là nghiêm mật, và nói với 300 tù nhân tập trung tại nhà nguyện và hàng ngàn người khác tập trung trong các nhà tù tại Roma trên màn hình TV rằng, Chúa Giêsu không bao giờ mệt mỏi yêu thương chúng ta. Cuối năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành nghị định thay đổi các thông lệ trong nghi lễ rửa chân. Ngài khích lệ các giám mục và các linh mục rửa chân cho phụ nữ vào ngày thứ năm tuần thánh. Nên nhớ rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã không bắt đầu thực hành rửa chân trong các nhà tù hay những nơi khác bên ngoài nhà thờ khi Ngài trở thành giáo hoàng. Trong thực tế, khi còn là tổng giám mục Buenos Aires, Ngài thường xuyên thực hiện các nghi lễ thứ năm tuần thánh trong các nhà tù, bệnh viện và các khu nhà ổ chuột. Nhưng khi ấy, thế giới không để ý đến.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong Chủ nhật lễ lá do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm Chủ nhật 20 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành lễ lá tưởng niệm ngày Chúa vào thành Jerusalem, khai mạc tuần thánh tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma. Tham dự nghi thức phụng vụ này có rất nhiều hồng y, giám mục và khoảng 60.000 tín hữu, trong đó có rất nhiều bạn trẻ. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ nói trên. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người lựa chọn con đường của Chúa Giêsu là con đường phục vụ, tha thứ, quên mình. Ngài nói, chúng ta có thể bước đi trên con đường này bằng cách dừng lại ngắm nhìn đấng bị đóng đinh, ngai tòa của Thiên Chúa, để học biết tình yêu khiêm tốn, cứu rỗi và trao ban sự sống, để từ bỏ ích kỷ, kiếm tìm quyền bính và danh vọng. Biến cố Chúa vào thành thánh Jerusalem, Chúa ước ao bước vào trong các thành phố và cuộc sống của chúng ta. Như Ngài đã làm trong phúc âm, cởi trên một con lừa. Ngài đến với chúng ta một cách khiêm tốn, nhưng đến nhân danh Chúa, với quyền năng tình yêu Thiên Chúa. Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta và giao hòa chúng ta với Thiên Chúa Cha và với chính chúng ta. Không gì có thể ngăn chặn sự hứng khởi đối với biến cố Chúa Giêsu vào thành thánh. Không gì có thể ngăn cản chúng ta tìm thấy nơi Ngài suối nguồn niềm vui của chúng ta. Niềm vui đích thật tồn tại và trao ban an bình, bởi vì chỉ có Chúa Giêsu cứu thoát chúng ta khỏi các ràng buộc của tội lỗi, cái chết, sự sợ hãi và sự buồn sầu. Tuy nhiên, phụng vụ hôm nay còn dạy cho chúng ta biết rằng Chúa đã không cứu chúng ta với việc chiến thắng vào thành hay với các phép lạ quyền năng. Chúa Giêsu đã dốc đổ chính mình. Ngài khước từ vinh quang của Con Thiên Chúa và trở thành con của loài người. Để hoàn toàn liên đới với chúng ta là những người tội lỗi, Ngài là đấng vô tội. Không chỉ có thế, Ngài đã sống giữa chúng ta trong một điều kiện của nô lệ, không phải như là vua, cũng không phải là ông hoàng, nhưng là nô lệ. Vì thế, Ngài đã hạ mình và vực thẳm sự hạ mình của Ngài mà tuần thánh cho chúng ta thấy, xem ra không có đáy. Cử chỉ khiêm hạ đầu tiên là Chúa Giêsu, là Chúa và là Thầy, mà lại hạ mình rửa chân cho các môn đệ, như chỉ có các đầy tớ mới làm. Chúng ta không thể làm khác, chúng ta không thể yêu thương mà không để cho Ngài yêu thương chúng ta trước, mà không sống kinh nghiệm sự hiền diệu gây kinh ngạc của Ngài, mà không chấp nhận rằng tình yêu thật là ở việc phục vụ cụ thể. Nhưng sự hạ mình Chúa Giêsu chịu trong cuộc khổ nạn, đi tới chỗ tột độ, bị bán với 30 đồng bạc và bị phản bội bởi một môn đệ Ngài đã chọn và gọi là bạn. Hầu như tất cả các môn đệ khác trốn chạy và bỏ rơi Ngài. Phêrô chối Ngài 3 lần. Bị hạ nhục trong tâm hồn với các chế nhạo, sỉ vả và khạc nhổ, Ngài chịu các bạo lực tàn ác trên thân xác, các đánh đập, đòn vọt và mạo gai khiến cho diện mạo của Ngài không thể được nhận ra được nữa. Ngài chịu sự nhục nhã và kết án gian ác từ phía các quyền bính tôn giáo và chính trị. Ngài đã tự biến thành tội lỗi và bị coi là bất chính. Thế rồi quan Phi-la-tô gửi ngài qua cho vua Herode, và ông này lại gửi chúa trở lại cho quan tổng trấn Roma, trong khi ngài bị khước từ mọi công lý. Chúa Giê-xu cũng cảm nhận trên da thịt mình sự dửng dưng, bởi vì không ai muốn lãnh trách nhiệm đối với số phận của ngài. Dân chúng biến các lời chúc tụng thành tiếng kêu tố cáo, thích cho một kẻ sát nhân được trả tự do cho họ hơn. Và thế là Chúa bị chết trên thập giá, là cái chết đớn đau và hổ nhục nhất dành cho các kẻ phản bội, nô lệ và các kẻ tội phạm tồi tệ nhất. Sự cô đơn, lời vu khống và nỗi đớn đau đạt tột đỉnh với việc lột trần ngài ra, để hoàn toàn liên đới với chúng ta, trên thập giá. Ngài cũng còn sống kinh nghiệm bị Thiên Chúa Cha bỏ rơi. Tuy nhiên, trong sự phó thác, Ngài cầu nguyện và tín thác. Lạy Cha, con phó thần khí con trong tay Cha. Bị treo trên cây thánh giá, ngoài việc bị chế nhạo, Ngài còn đương đầu với cơn cám dỗ. Lời thách thức xuống khỏi thập giá, chiến thắng sự dữ với sức mạnh và cho thấy gương mặt của một Thiên Chúa quyền năng. Trái lại, chính trên tột đỉnh sự hủy diệt này, Chúa Giê-xu vén mở gương mặt thật của Thiên Chúa là sự thương xót. Ngài tha thứ cho các kẻ đóng đinh mình, mở cửa thiên đàng cho người trộm ăn năn và chạm tới con tim của viên quan bách quản. Nếu mầu nhiệm sự giữ sâu thẳm, thì thực tại tình yêu đi qua Ngài vô tận, đi tới mồ và tới âm ti, lãnh nhận tất cả nỗi đớn đau của chúng ta để cứu rỗi nó, đem ánh sáng vào trong bóng tối, đem sự sống vào trong cõi chết, đem tình yêu vào nơi thù hận.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Thiên Chúa không vắng bóng. Ngài ở gần và thực hiện các việc cứu độ lớn lao cho kẻ tín thác nơi Ngài. Cả tội lỗi cũng không ngăn cản được tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên, với hơn 40.000 tín hữu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư ngày 16 tháng 3 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển bài giáo lý dựa trên hai chương 30 và 31 sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, được gọi là sách an ủi, vì trong đó, lòng thương xót của Thiên Chúa được giới thiệu với tất cả khả năng an ủi và mở trái tim của những người khổ đau ra cho niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói như sau, ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói với những người Israel đã bị đi đày tại nước ngoài và tin báo cuộc trở về quê hương. Việc hồi hương đó là dấu chỉ tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa Cha, là đấng không bỏ rơi các con cái Ngài, nhưng lo lắng cho họ và cứu thoát họ. Lưu đày là một kinh nghiệm tàn phá đối với dân Israel. Niềm tin chao đảo, vì trên đất khách không có đền thờ, không có phụng tự, sau khi đã chứng kiến cảnh quê hương bị tàn phá. Thật rất khó mà tiếp tục tin tưởng vào lòng nhân lành của Chúa. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi nghĩ tới nước Albany, sau bao nhiêu bách hại và tàn phá, đã thành công vươn lên trong phẩm giá và niềm tin. Các người Israel cũng đã khổ đau như thế. Áp dụng vào thực tại cuộc sống của tín hữu ngày nay, Đức Thánh Cha nói, cả chúng ta nữa. Nhiều lần cũng có thể sống một loại lưu đày, khi sự cô đơn, khổ đau và cái chết khiến cho chúng ta nghĩ rằng, mình đã bị Thiên Chúa bỏ rơi. Biết bao lần chúng ta đã nghe lời này, Thiên Chúa đã quên tôi rồi. Đó là những người khổ đau và cảm thấy bị bỏ rơi. Có biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta, trái lại, đang sống trong thời đại này một tình trạng thê thảm đích thực của sự lưu đày, xa quê hương, còn có trong đôi mắt cảnh nhà cửa tan nát, và trong con tim sự sợ hãi. Và rất tiếc, thường khi cả nỗi đau đớn vì mất đi các người thân thương. Trong các trường hợp đó, người ta có thể tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu? Tại sao biết bao đau khổ lại có thể đổ ập trên các người nam nữ và trẻ em vô tội như thế? Khi họ tìm tới vài cửa ngõ khác, thì người ta đóng cửa lại không cho vào. Và họ ở đó, trên vùng biên giới, vì biết bao cửa và biết bao con tim khép kín. Các người di cư ngày nay chịu lạnh lẽo, không thực phẩm, không thể vào, không cảm thấy sự tiếp đón. Tôi rất thích nghe và trông thấy các quốc gia và các nhà cầm quyền mở rộng con tim và cánh cửa cho các anh chị em di cư này. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, ngôn sứ Giê-rê-mi-a cho chúng ta một câu trả lời thứ nhất. Dân bị đi đày sẽ có thể trở về trông thấy quê hương mình và sống kinh nghiệm lòng thương xót của Chúa. Đó là lời loan báo hy vọng lớn lao. Thiên Chúa không vắng bóng, cả ngày nay trong các tình trạng thê thảm này. Ngài ở gần và thực hiện các việc cứu độ lớn lao cho kẻ tín thác nơi Ngài. Vì thế, không được nhượng bộ thất vọng, nhưng tiếp tục xác tín rằng, Chúa sẽ lau khô mọi nước mắt, và sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi sợ hãi. Vì thế, ngôn sứ Giê-rê-mi-a cho Thiên Chúa mượn tiếng của mình, để nói với dân Ngài các lời yêu thương. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại, hỡi trinh nữ Israel. Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp. Với những chiếc trống cơm, ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng. Thiên Chúa trung thành, Ngài không bỏ rơi con người trong sự phiền muộn. Thiên Chúa yêu thương với một tình yêu vô tận, mà cả tội lỗi cũng không thể ngăn cản được, và nhờ Ngài, trái tim con người được tràn đầy niềm vui và sự an ủi. Giấc mơ hồi hương tiếp tục trong các lời của ngôn sứ, hướng tới những người sẽ trở về Jerusalem và nói. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Sion, lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc Gia-vê. Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi, nào bò bê cùng với chiên cừu. Lòng thỏa thuê như vườn cây tưới nước, họ chẳng còn mỏi mệt héo hon. Trong tươi vui và lòng biết ơn, các người bị đi đày sẽ trở về Sion, lên núi thánh hướng về nhà Chúa, và như vậy, họ sẽ lại có thể dâng các bài thánh thi và lời cầu nguyện lên Chúa, là đấng đã giải thoát họ. Việc trở về Jerusalem và các của cải của nó được miêu tả với một động từ dịch sát chữ, có nghĩa là chảy về. Trong một chuyển động mâu thuẫn, dân Israel được coi như một dòng sông tràn bờ chảy lên núi Sion, lên cho tới đỉnh núi. Đây là một hình ảnh táo bạo, để nói lên lòng thương xót của Chúa lớn lao chừng nào. Đất mà dân đã phải bỏ, đã trở thành mồi của thù địch và hoang tàn. Giờ đây, nó hồi sinh và nở hoa. Và chính các người bị đi đày, sẽ như một ngôi vườn được tưới gội, như một mảnh đất phì nhiêu. Dân Israel được Chúa đem về quê hương, chứng kiến chiến thắng của cuộc sống trên cái chết, và của việc chúc lành trên sự giữ. Đây thật là điều an ủi. Chính như thế mà dân được Thiên Chúa củng cố và ủi an. Các người hồi hương nhận được sự sống từ một nguồn tưới gội họ một cách nhưng không. Tới đây, ngôn sứ loan báo niềm vui tràn đầy, và luôn luôn nhân danh Thiên Chúa, ông công bố. Tang tóc họ, ta biến thành hoan hỷ. Và sau cảnh sầu thương, sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Thánh Vịnh nói với chúng ta rằng, khi họ trở về quê hương, miệng họ tràn đầy tiếng cười. Đó là một niềm vui lớn biết bao. Đó là ơn mà Chúa cũng muốn ban cho từng người trong chúng ta, với sự tha thứ khiến hoán cải và hòa giải. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã cho chúng ta lời loan báo. bằng cách trình bày việc hồi hương của những người bị đi đày, như một biểu tượng lớn lao của sự an ủi trao ban cho con tim hoán cải. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Từ phía Ngài, Chúa Giê-xu đã thành toàn sứ điệp này của ngôn sứ. Việc trở về đích thật và triệt để từ nơi lưu đày và ánh sáng an ủi sau đêm đen của cuộc khủng hoảng đức tin, được thực hiện trong lễ phục sinh, trong kinh nghiệm tràn đầy và vĩnh viễn của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu thương xót trao ban niềm hy vọng, hòa bình và sự sống vĩnh cửu. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ nhiều nước khác nhau, như Pháp, Đức, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Ireland, Canada, Hoa Kỳ, cũng như từ các nước Indonesia, Nhật Bản và châu Mỹ Latin. Vì có rất đông sinh viên học sinh các trường trung học tham dự buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ tiến tới gần Chúa đặc biệt qua bí tích hòa giải, để sống kinh nghiệm lòng thương xót của Chúa. Ngài cũng cầu mong tín hữu khắp nơi sống năm thánh lòng thương xót, như thời điểm của ơn thánh và canh tân tinh thần trong gia đình, để có được niềm vui và sự an bình của Chúa Giê-xu. Ngài cũng cầu mong đừng có gì có thể ngăn cản tín hữu sống tình bạn của Thiên Chúa Cha, nhưng để cho tình yêu của Chúa luôn tái sinh họ như con cái và hòa giải họ với Chúa. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha hiệp ý với các bạn trẻ tụ tập nhau tại sân vận động Toron để cử hành năm thánh với đề tài, giới trẻ và lòng thương xót. Ngài cầu chúc họ bước theo Chúa từ nhân, khi bước qua cửa thánh, cử hành bí tích hòa giải, chầu mình Thánh Chúa, suy niệm dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, và chuẩn bị tiếp đón người trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia. Chào các đoàn hành hương Italia, trong đó có các tín hữu nhiều giáo phận do các giám mục hướng dẫn về hành hương Roma, các sinh viên và giáo sư Đại học Auxilium Roma, cũng như các thành viên Hiệp hội Hiến cơ phận vùng Marche, Trung Italia, các sinh viên Đại học Perugia, các thành viên tổ chức chuyên chở bệnh nhân hành hương Lộ Đức, vùng Lombardia, Bắc Italia. Đức Thánh Cha nói rằng, việc bước qua cửa thánh là dịp thuận tiện, giúp mọi người trở về trong cánh tay nhân từ của Thiên Chúa Cha. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho biết, ngày 16 tháng 3, phụng vụ giáo hội nhớ thánh Patrizio, tông đồ dân nước Ireland. Đức Thánh Cha cầu mong cuộc sống tinh thần mạnh mẽ của Ngài, kích thích người trẻ sống đức tin trung thực. Sự tin tưởng của thánh nhân nơi Chúa Kitô cứu thế, ban sức chịu đựng đau khổ cho các bệnh nhân, và lòng tận tụy truyền giáo của thánh nhân, giúp các cặp vợ chồng mới cưới hiểu tầm quan trọng của việc giáo dục con cái trong đức tin Kitô. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, mầu nhiệm Thiên Chúa tình yêu, đó là chủ đề mà chúng tôi sẽ trình bày trong một Dung Nhan Thương Xót hôm nay. Khi nói về Thiên Chúa, Thánh Sử Gioan có một thành ngữ miêu tả ngắn gọn và xúc tích. Thiên Chúa là tình yêu. Qua định nghĩa này, Thánh Sử Gioan muốn khẳng định Thiên Chúa là nguồn mọi tình yêu phát xuất từ người. Những ai yêu mến thì sinh ra bởi Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Ai không yêu mến thì không biết Thiên Chúa. Chúa Cha là tình yêu tuyệt đối. Bản chất của người là tình yêu. Đến nỗi ai không yêu mến thì không biết được người. Nói rằng Thiên Chúa có tình yêu thì chưa đủ. Phải nói người là tình yêu. Tình yêu là tất cả nơi người. Tình yêu là bản thân người, tình yêu là chính mình người. Người là lòng mến phong nhiêu, là tình yêu sinh hạ, là tình yêu khởi nguồn. Khi nói đến tình yêu và sự sống của Chúa Cha để phân biệt với tình yêu và sự sống của Chúa Con, thì Thánh Kinh, các giáo phụ và huấn quyền dùng những thành ngữ nhấn mạnh tối đa đặc tính khởi nguồn của Chúa Cha. Chúa Cha là nguồn không có nguồn, nguyên thủy vô nguyên thủy, là nguồn sinh, là nguồn khởi nguồn, là nguồn mạch, là cội nguồn của thần tính. Giáo phụ và huấn quyền nhấn mạnh như thế để nói lên bản chất của nguồn là tuôn đổ, là mở ra, là không giữ lại. Nguồn không giữ lại chính mình, vì nếu giữ lại chính mình thì không còn là nguồn, mà là ao tù, là nước động. Bản chất của nguồn là cho đi chính mình. Nguồn không cho đi gì khác mà là cho đi chính mình, mà nguồn cho hết, không giữ lại gì cả. Nếu dùng hình ảnh nguồn nước để ứng dụng cho Chúa Cha trong tương quan với Chúa Con, chúng ta có thể nói, nguồn nước sinh ra nước nguồn và hiện hữu trong nước nguồn. Và sự sinh ra này không gì khác hơn là từ bỏ chính mình, cho đi chính mình. Theo một nghĩa thần học nhất định, chúng ta có thể nói, vì sự từ bỏ của Chúa Cha mà có Chúa Con. Chúa Cha từ bỏ chính mình từ đời đời và mãi mãi, nên đời đời và mãi mãi có Chúa Con. Từ đời đời và mãi mãi có tình yêu sinh hạ là Chúa Cha, và tình yêu được sinh ra là Chúa Con. Chúa Con là tình yêu được Chúa Cha sinh ra, là hoa quả của lòng dạ Cha, là sự sống của Cha, là bản thể của Cha, là bản thân của Cha. Chúa Con là lẽ sống, là niềm vui, là kho tàng của Cha, là con yêu dấu của Cha, là con một của Cha, và nói theo kiểu nhân cách hóa, thì Chúa Con chính là ruột thịt của Chúa Cha. Chúa Cha chỉ có thể có một người con, không thể có hai. Cha đã cho người con ấy hết sự sống của mình. Thánh Gioan viết, cũng như Cha có sự sống trong mình, thì người cũng ban cho con có sự sống trong mình như vậy. Cha đã yêu mến con và đã ban cho con mọi sự. Và điều hết sức lạ lùng, điều không thể tưởng tượng được là người con ấy, người con yêu dấu ấy, người con một ấy, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, ban cho nhân loại. Người ban cho chúng ta người con yêu dấu, con một của người, thì không gì khác hơn là ban chính mình người. Trên bình diện lịch sử cứu độ, chúng ta khẳng định rằng, trong Đức Giê-xu Ki-tô, chính Thiên Chúa đã tự hiến mình cho chúng ta. Đức Giê-xu Ki-tô là cao điểm của lịch sử hồng ân. Lịch sử hồng ân bắt đầu từ tạo dựng. Thiên Chúa đã ban sự sống cách nhưng không cho muôn loài trong tạo dựng. Các hồng ân trong tạo dựng đã là dấu chỉ Thiên Chúa là đấng thích ban ơn. Rõ hơn cả là khi mặc khải cho Mô-xê, Thiên Chúa đã tự xưng. Gia-vê, Gia-vê, Thiên Chúa chành thương, huệ ái, bao dung, đầy nhân nghĩa, tín thành. Gia-vê là đấng huệ ái, là đấng thích ban ơn. Người chỉ vui khi nào ban ơn. Ban ơn là lẽ sống của người, là niềm vui của người. Người ban cho chúng ta hết ơn này đến ơn khác, ban cho tràn ngập các ơn. Chúng ta không bao giờ thiếu ơn sủng. Nhưng dù Thiên Chúa rộng rãi đến đâu đi nữa, dù người là đấng thích ban ơn, dù bản chất của người là cho đi, không giữ lại gì cả, chúng ta vẫn không thể nào nghĩ được nếu không có mặc khải rằng người ban cho chúng ta con một của người. Càng đi sâu vào tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con bao nhiêu, thì chúng ta càng không thể hiểu được vì sao mà người ban con một của người cho chúng ta. Chúng ta chỉ có một câu trả lời duy nhất như Thánh Gioan đã viết, vì Thiên Chúa là tình yêu. Vì Thiên Chúa là tình yêu nên người sẵn sàng từ khước chính mình khi yêu thương chúng ta. Ban con một người cho chúng ta đòi hỏi nơi Thiên Chúa một sự từ bỏ triệt để, từ bỏ chính mình cách trọn vẹn. Không những vậy, Thiên Chúa còn liều mình, còn sẵn sàng bị từ chối. Và khi bị từ chối, Thiên Chúa đau khổ đến giường nào? Vì Cha ở trong con, nên cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu cũng là cuộc khổ nạn của Chúa Cha. Chúng ta vẫn quen quan niệm Thiên Chúa là đấng tuyệt đối, bất biến, không hề lay chuyển, nên người không thể đau khổ được. Nhưng đó là quan niệm thuần lý, chứ không phải là quan niệm của Kinh Thánh. Họa sĩ El Greco, trong tác phẩm Ba Ngôi trong lịch sử cứu độ, đã vẽ Chúa Cha đang đỡ Chúa Giê-xu từ thập giá và đặt vào lòng Ngài với tất cả tâm tình âu yếm và với cái nhìn đượm nét buồn. Phía trên đầu của Chúa Cha thì có Chúa Thánh Thần xuất hiện dưới hình chim bồ câu. Thay vì vẽ Đức Mẹ ôm thân xác Chúa Giê-xu vào lòng như tượng Pietà của Michelangelo, thì họa sĩ cố ý vẽ Chúa Cha. Nếu Đức Mẹ yêu Chúa Giê-xu và tan nát cõi lòng vì cái chết của Chúa Giê-xu, thì lẽ nào Chúa Cha lại lạnh lùng trước cái chết của con một yêu dấu của người? Khi nhân loại từ khước Chúa Giê-xu, đó là từ khước hồng ân của Chúa Cha, là từ khước tình yêu của Chúa Cha, là từ khước chính bản thân Chúa Cha. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giê-xu thường xuyên nhấn mạnh, ai tiếp đón ta là tiếp đón Cha. Kẻ tôn vinh con là tôn vinh Cha, đấng đã sai Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những phân tích của Đức Tổng Giám mục Phao-lô Bùi Văn Độc về mầu nhiệm yêu thương của Chúa Cha. Ước gì những phân tích trên giúp chúng ta hiểu và cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Mục Dung Nhan Thương Xót xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Mối tình lặng lẽ trong con tim, mối tình được thiên bên Giê-xu. Gió chiều ngày ấy nghe hoang vu, bóng gầy thập giá ngôi khiêm nhường. Có người lặng lẽ nơi căn về, hướng đời còn đó bao nhiêu thế, cánh tội chân thế trên đôi vai.
Hai người đang đi bộ cùng nhau trên một con đường, thì bỗng họ trông thấy một cái túi đầy tiền. Người thứ nhất nhanh tay nhặt được liền nói, hôm nay tôi thật may mắn, vì đã nhặt được cái túi tiền. Người bạn đồng hành nói, phải nói cho đúng là, chúng ta may mắn, và chúng ta nhặt được. Người kia giận dữ nói, không đúng, chỉ một mình tôi nhặt được, và nó là của tôi. Ngay khi đó, họ nghe tiếng quát to, đứng lại, đồ ăn cắp. Người nhặt được túi tiền liền hoảng sợ nói, chúng ta chết mất nếu họ tìm được trong người chúng ta cái túi tiền của họ. Người kia đáp, ồ không, không, hồi nãy anh không chịu bảo là chúng ta nhặt được, thì bây giờ chỉ mình anh chết thôi. Ngay lúc ấy, người dân xúm lại bắt người nhặt được túi tiền và dẫn về làng để xử tội. Quý vị và các bạn thân mến, tiền là gốc rễ của tội lỗi, tiền gây bệnh cho tâm trí chúng ta, đầu độc suy nghĩ, thậm chí đức tin của chúng ta. Nó dẫn chúng ta vào con đường ghen tuông, cãi vã, nghi ngờ và mâu thuẫn. chúng ta không bao giờ phục vụ Thiên Chúa và tiền bạc cùng một lúc được. Đó là lời khuyên của Đức Thánh Cha Francisco khi nói về thái độ phải có đối với tiền bạc. Tin mừng Gioan thuật lại rằng, 6 ngày trước lễ vừa qua, Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethania thăm gia đình cô Marta, Maria và Lazaro. Đây là cuộc viếng thăm cuối cùng trước khi Đức Giêsu bước vào cuộc khổ nạn. Mọi người đón tiếp Đức Giêsu một cách thân tình, nhất là sau biến cố Lazaro sống lại. Cũng như thường lệ, họ dọn tiệc thết đãi thầy trò Giêsu. Marta là người phụ nữ đảm đang, luôn bận rộn với việc nấu ăn. Riêng Maria dành cho Đức Giêsu một cử chỉ đặc biệt. Cô lấy một cân dầu thơm cam tùng hảo hạng mà xức chân Đức Giêsu và lấy tóc mình mà lau. Thấy vậy, môn đệ Giuđa Iscariot phản đối quyết liệt. Ông cho rằng việc làm đó quá lãng phí. Sao lại không bán dầu thơm lấy 300 quan tiền để cho người nghèo? Maria phục vụ Đức Giêsu với tất cả tấm lòng tôn trọng và quý mến. Trái lại, Giuđa tỏ rõ thói ích kỷ và đầy toan tính. Đức Giêsu liền nhắc nhở mọi người, hãy xem đó như việc mai táng người sắp phải chịu. Thái độ của Giuđa cho thấy tiền bạc có sức cám dỗ và phá hủy tâm hồn con người như thế nào. Giuđa Iscariot vốn là thủ quỹ, người giữ túi tiền chung của các môn đệ, nhưng Giuđa cũng là tên ăn cắp vặt vì thường lấy những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Giuđa đã để cho lòng tham lam điều khiển, xúi dục trở thành con người ích kỷ, đầy mưu mô. Thế nhưng, Giuđa khéo léo che đậy bằng một việc từ thiện, nên đã đề nghị bán cân dầu thơm của Maria, lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo. Mục đích không thể biện minh cho phương tiện. Trước thái độ nhỏ nhen đầy tính toán của Giuđa, Đức Giêsu liền nhắc nhở, hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có. Còn thầy, anh em không có mãi đâu. Vì tham lam tiền bạc, Giuđa đã trượt ngã từ sai lầm này đến sai lầm khác. Ông đã bán đứng thầy mình chỉ với 30 đồng, bằng giá bán một người nô lệ. Tiền bạc có ma lực sai khiến Giuđa trở thành kẻ phản bội, dẫn đến thảm kịch là Đức Giêsu phải chết trên thập giá. Giuđa rơi vào đêm đen vô vọng, ông không chỉ bán thầy Giêsu mà còn bán rẻ lương tâm và nhân phẩm của mình, bán đi niềm hạnh phúc và tự do của một con người. Giuđa đã đánh đổi niềm tin và tình thương của thầy Giêsu và ông đã phải chịu một cái kết đáng buồn. Tiền bạc có sức phá hủy sự sống con người như thế nào, thì tình yêu lại là động lực chiến thắng tất cả, để con người được sống. Khác với Giuđa, khi lấy dầu thơm hảo hạng xức chân Chúa Giêsu, cô Maria đã thể hiện lòng hiếu khách và nhất là lòng biết ơn, vì Đức Giêsu đã làm cho Lazaro em cô sống lại. Lòng yêu mến đã khiến Maria vượt thắng mọi rào cản ngăn cách, dẫn cô đến gần Chúa hơn. Giuđa chỉ nghĩ cho riêng mình, còn Maria hướng đến sự thánh thiện cao sâu trong tình yêu. Bởi chính Maria đã cảm nhận sâu sắc tình thương khi sống gần gũi thân mật với Đức Giêsu. Cô đã từng ngồi hàng giờ dưới chân thầy để lắng nghe những lời dạy khôn ngoan. Và Đức Giêsu khen, Maria đã chọn phần tốt nhất. Giuđa ngạc nhiên và tiếc cân dầu thơm, nhưng Đức Giêsu thấu hiểu Maria thực sự có lòng yêu mến. Maria đã không bị tác động bởi tiền bạc, nên đã dành cho Chúa trọn vẹn con tim yêu mến. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng vướng bận vào đam mê tiền bạc, để tâm hồn sống gần gũi và gắn bó với Chúa. Với tất cả tình yêu thương, Chúa quảng đại ban cho chúng con những đấu tràn trề, đã dằn, đã lắc. Xin cho chúng con cũng biết quảng đại chia sẻ với tha nhân. Xin tình thương Chúa lấp đầy mọi khoảng cô đơn trống vắng trong tâm hồn chúng con, vì Chúa là nguồn sung mãn và ơn cứu độ của chúng con. Amen.
Mối tình của Chúa không xa xưa, mối tình được viết trong niềm vui, khẽ gọi từng bước trên đường vui, nghe lòng thao thức luôn không vui. Mối tình của Chúa đưa con về bên đời dù có bao chông chênh, vững bền vào Chúa luôn trung kiên. Chúa là anh hùng chiến binh. Ôi Giêsu tình yêu tuyệt vời, ôi Giêsu tình yêu dạn đời, mối tình bền vững thiên thu. Tôi yêu người để tôi yêu đời, dù cuộc đời có lắm đôi thay. Ôi Giêsu tình yêu tuyệt.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.